Một lần nữa, hôm nay chúng ta hãy suy niệm và cầu nguyện theo những gợi ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thái độ trước mầu nhiệm Giáng sinh.
Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh dương đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát. Tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con thờ hợp với thiên thần hòa vang câu hát.
Chúng ta hãy hình dung mẹ Maria đã đến gặp với giờ phút con Thiên Chúa Giáng sinh, với một sự chuẩn bị nội tâm như thế nào, với tâm tình yêu thương như thế nào. Cụm từ ngắn gọn, bà lấy tã bọc con, cho phép chúng ta thấy thấp thoáng một cái gì đó của niềm vui thánh và của lòng nhiệt thành lặng lẽ trong việc chuẩn bị này. Tã đã sẵn sàng. Ngõ hầu con trẻ có thể được tiếp đón xứng đáng. Tuy nhiên, không có chỗ trong phòng trọ. Cách nào đó, nhân loại đang ngóng chờ Thiên Chúa, chờ đợi Ngài đến gần. Nhưng khi giờ phút ấy xảy đến, lại không có chỗ cho Ngài. Nhân loại quá bận rộn với chính mình. Nhân loại quá khẩn trương có trọn đủ nơi chốn và trọn cả thời gian để lo cho những việc riêng của mình. Đến độ không còn lại gì cho kẻ khác, không còn gì cho người lân cận, cho người nghèo, không còn gì cho Thiên Chúa. Và khi con người càng trở nên giàu có, thì càng để cho chính mình có đầy tràn tất cả mọi sự, và càng có ít chỗ cho kẻ khác bước vào. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã đi vào trọng tâm của vấn đề. Thánh Gioan đã đào sâu thêm bài trình thuật ngắn ngủi của Thánh Luca về hoàn cảnh tại Bethlehem như sau. Người đã đến nhà mình, nhưng dân người chẳng chịu đón nhận. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 11. Điều này có liên quan trước hết đến Bethlehem. Con vua David đến với chính bản quán của mình, nhưng lại phải sinh ra trong máng cỏ, vì không có chỗ cho Ngài trong phòng trọ. Đứng được sai xuống trần gian, được sai đến với dân người, nhưng họ lại không cần người. Và thực sự, đứng có liên hệ đến toàn thể nhân loại, đứng mà nhờ người thế gian được tạo thành, đứng là ngôi lời, là đứng tạo hóa từ muôn đời. Ngài đã bước vào thế gian, nhưng Ngài lại không được lắng nghe, không được tiếp nhận. Những lời này liên quan đến tất cả chúng ta. Đến mỗi người chúng ta, cũng như đến toàn thể xã hội. Thử hỏi, chúng ta còn có thời giờ hay không, để dành cho người lân cận, đang cần đến một lời an ủi của chúng ta, của tôi, đang cần đến tình cảm mến của tôi. Thử hỏi, chúng ta còn có thời giờ hay không, cho những người đau khổ, đang cần đến sự giúp đỡ, cho người đang phải lánh nạn, cho kẻ tị nạn, đang tìm nơi cư ngụ. Chúng ta có còn thời gian và không gian dành cho Chúa không? Ngài còn có thể bước vào cuộc đời chúng ta hay không? Ngài còn tìm được chỗ trong ta hay chúng ta đã dành hết mọi chỗ trống trong tư tưởng, trong hành động, trong cuộc đời chúng ta cho chính bản thân mình? Nhưng may thay, điểm tiêu cực vừa nói trên không phải là điều duy nhất, cũng chẳng phải là điều sau cùng mà chúng ta gặp thấy trong Phúc Âm. Chẳng hạn như trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chúng ta gặp thấy tình mẫu tử của mẹ Maria và lòng trung tín của Thánh Giuse, sự canh thức của các mục đồng và niềm hân hoan lớn lao của họ. Cũng như trong Phúc Âm theo Thánh Matthew, chúng ta gặp thấy cuộc viếng thăm của những nhà thông thái đến từ xa. Thì cũng thế, Phúc Âm theo Thánh Gioan xác nhận với chúng ta rằng tất cả những ai đón nhận Người thì Người ban cho quyền năng trở thành con cái Thiên Chúa. Có những người đón nhận Ngài, và vì thế bắt đầu từ máng cỏ này, từ yếu tố bên ngoài, đã lặng lẽ lớn lên một ngôi nhà mới, một thành phố mới, một thế giới mới. Sứ điệp Giáng sinh làm cho chúng ta nhận ra sự tối tăm của một thế giới đóng kín, và như thế làm sáng tỏ một thực tại được chúng ta chứng kiến hàng ngày. Nhưng sứ điệp Giáng sinh cũng nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không để cho chính mình bị gạt ra ngoài. Ngài gặp được một chỗ, có thể nhờ bước vào qua máng cỏ. Có những người nhìn thấy ánh sáng của Ngài và thông truyền ánh sáng ấy. Qua lời của Tin Mừng, Thiên Thần cũng nói với chúng ta, và trong phụng vụ thánh, ánh sáng của Đấng Cứu Độ bước vào trong cuộc đời ta. Dù chúng ta là những mục đồng hay những nhà thông thái, ánh sáng và sứ điệp của Ngài mời gọi chúng ta lên đường, mời gọi chúng ta bước ra khỏi cái vòng đóng kín của những ham muốn và lợi lộc của chúng ta, để đến gặp Chúa và thờ lại Ngài. Chúng ta thờ lại Ngài bằng cách mở rộng thế giới này ra cho sự thật, cho điều thiện, cho Chúa Kitô và cho sự phục vụ những kẻ bị gạt ra ngoài lề. Ngài đang chờ chúng ta trong những kẻ bị loại ra ngoài lề này. Với sự khiêm hạ của những mục đồng, chúng ta hãy hướng về hài nhi trong máng cỏ. Chúng ta hãy chiêm ngắm sự khiêm hạ của Thiên Chúa. Hãy chạm đến con tim của Thiên Chúa. Khi đó, niềm vui của Ngài sẽ chạm đến chúng ta và sẽ khiến cho thế giới được rạng ngời vinh quang, được trở thành nơi Thiên Chúa cư ngụ với con người. Lạy Chúa, xin hãy dùng ánh sáng Chúa hướng dẫn chúng con đến gặp và thờ lại Ngài. Amen.
Mùa đông năm ấy,